Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Scaling Curve của Claude John. Là một cuốn sách phi hư cấu thuộc dạng tiểu sử công nghệ và phân tích thời sự, tập trung vào Dario Amodei, Anthropic và cuộc đua xây dựng trí tuệ siêu việt an toàn hơn. Sách đi theo hành trình từ những ý tưởng nền tảng về quy luật scaling trong AI đến quyết định rời OpenAI, rồi việc thành lập Anthropic với trọng tâm là an toàn, khả năng diễn giải và sự phù hợp với giá trị con người. Thay vì chỉ kể chuyện thành công của một công ty AI, cuốn sách đặt câu hỏi lớn hơn, đó là làm sao để nhân loại vừa tạo ra hệ thống thông minh hơn rất nhiều, vừa không đánh mất khả năng kiểm soát chúng. Giọng điệu của sách kết hợp giữa hồ sơ nhân vật, lịch sử ngành và cảnh báo đạo đức nên phù hợp với người muốn hiểu AI từ góc nhìn chiến lược, tổ chức và xã hội, chứ không chỉ ở góc độ kỹ thuật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Dario Amodei và hành trình từ nghiên cứu AI đến mối lo về an toàn. Một điểm trung tâm của cuốn sách là chân dung Dario Amodei như một nhà nghiên cứu AI không tách rời kỹ thuật khỏi trách nhiệm. Sách cho thấy ông không chỉ quan tâm đến việc hệ thống thông minh hơn như thế nào, mà còn quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra khi chúng vượt khỏi tốc độ chuẩn bị của con người. Cách tiếp cận này tạo nên một nghịch lý rất đặc trưng của thời đại AI, người hiểu rõ nhất sức mạnh của công nghệ lại là người lo ngại nhất về nó. Từ đó, cuốn sách không xây dựng Amodei như một nhà tiên tri, mà như một nhà khoa học buộc phải ra quyết định trong điều kiện thông tin không hoàn hảo. Ý nghĩa của hướng nhìn này nằm ở chỗ, nó giúp người đọc hiểu rằng tranh luận về AI không chỉ là tranh luận về năng lực mô hình, mà còn là tranh luận về trách nhiệm, quyền lực và giới hạn của sự tự tin công nghệ. Đây cũng là nền tảng để cuốn sách chuyển từ tiểu sử cá nhân sang câu chuyện lớn hơn về định hướng của toàn ngành. Thứ hai, quy luật scaling và vì sao chúng thay đổi cách nhìn về tiến bộ AI. Cuốn sách xem việc phát hiện và hiểu các quy luật scaling là một bước ngoặt then chốt trong lịch sử AI hiện đại. Các quy luật này cho thấy năng lực của hệ thống có thể tăng lên một cách có dự đoán hơn khi dữ liệu, tính toán và quy mô mô hình tăng lên. Điều quan trọng ở đây không chỉ là kỹ thuật mà là tác động chiến lược của nó. Khi người ta nhận ra tiến bộ AI có thể được khuếch đại bằng quy mô đầu tư, cuộc đua công nghệ chuyển từ câu hỏi liệu máy có thông minh hơn không sang câu hỏi ai có đủ nguồn lực để đẩy giới hạn đó nhanh nhất. Sách dùng ý tưởng này để giải thích vì sao AI trở thành một lĩnh vực mang tính hạ tầng, nơi năng lực nghiên cứu gắn chặt với vốn, điện toán và tốc độ triển khai. Đồng thời, quy luật scaling cũng làm nổi bật mặt trái của tăng trưởng nhanh, vì mỗi bước tiến về khả năng lại kéo theo rủi ro lớn hơn về kiểm soát, sai lệch hành vi và những hệ quả mà chính nhà phát triển khó dự đoán đầy đủ. Đây là một trong những lý do khiến cuốn sách có chiều sâu phân tích, chứ không chỉ dừng ở kể chuyện công nghệ. Thứ ba, rời OpenAI để lập Anthropic, một lựa chọn dựa trên niềm tin về cách phát triển đúng. Một mạch quan trọng của sách là quyết định rời OpenAI năm 2021 và thành lập Anthropic cùng Daniela Amodei và các cộng sự. Chi tiết này không được trình bày như một cú rẽ nghề nghiệp thông thường, mà như một tuyên bố về triết lý phát triển AI, theo cách cuốn sách mô tả. Anthropic ra đời từ niềm tin rằng những người hiểu rõ rủi ro của AI phải là những người trực tiếp xây dựng nó, nhưng phải xây dựng theo cách thận trọng hơn. Điều này phản ánh một mô hình tổ chức khác với tinh thần chạy đua thuần túy, nơi an toàn và khả năng kiểm soát được xem là điều kiện của tiến bộ, chứ không phải chướng ngại của tiến bộ. Cuốn sách vì thế cho thấy sự khác biệt giữa hai kiểu tham vọng, một kiểu nhấn vào tốc độ và thị phần, một kiểu nhấn vào năng lực đi cùng cơ chế hạn chế rủi ro. Đối với người đọc, đây là bài học về chiến lược tổ chức trong ngành công nghệ mũi nhọn, nơi quyết định về cấu trúc công ty thực ra là quyết định về đạo đức công nghệ và ưu tiên dài hạn. Thứ tư, Claude và tham vọng xây dựng hệ thống mạnh nhưng vẫn có thể kiểm soát. Cuốn sách dùng việc tạo ra Claude như ví dụ điển hình cho cách Anthropic tiếp cận AI, tức là không chỉ làm cho hệ thống mạnh hơn mà còn cố gắng làm cho nó hữu ích, an toàn và phù hợp hơn với con người. Điểm đáng chú ý là sách không biến Claude thành một sản phẩm đơn lẻ để ca ngợi, mà xem nó như hiện thân của một lựa chọn nghiên cứu. Lựa chọn đó là đặt câu hỏi về hành vi của mô hình, về tính diễn giải và về cách giảm khả năng hệ thống tạo ra phản hồi nguy hiểm hoặc lệch chuẩn. Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng vào công việc, sản phẩm và ra quyết định, cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế rất lớn. Nó nhấn mạnh rằng năng lực công nghệ không đủ để đánh giá chất lượng một mô hình, vì một hệ thống mạnh nhưng khó kiểm soát có thể tạo ra rủi ro lớn hơn lợi ích. Bằng việc gắn Claude với triết lý tổ chức của Anthropic, sách cho thấy an toàn AI không phải là một lớp trang trí đạo đức, mà là một phần của thiết kế và phát triển sản phẩm ngay từ đầu. Cuối cùng, tác động rộng hơn của AI siêu việt lên xã hội, quyền lực và tương lai quản trị. Ngoài câu chuyện doanh nghiệp, cuốn sách còn mở rộng ra những hệ quả lớn hơn của AI siêu việt đối với xã hội và trật tự quyền lực. Sách nhấn mạnh rằng, nếu các hệ thống ngày càng thông minh hơn, tác động của chúng sẽ không chỉ nằm ở năng suất hay phần mềm, mà còn chạm tới kinh tế toàn cầu, cạnh tranh giữa các quốc gia và cách con người định nghĩa trí tuệ. Đây là lý do cuốn sách mang màu sắc của một cảnh báo chiến lược, vì nó cho thấy cuộc đua AI không chỉ là cạnh tranh sản phẩm, mà là cạnh tranh về năng lực định hình tương lai. Đồng thời, sách đặt ra câu hỏi khó, liệu những người đang xây dựng công nghệ này có thể tự tạo ra đủ cơ chế giám sát để tránh hậu quả vượt ngoài kiểm soát hay không? Về mặt tư duy, đây là phần làm cho cuốn sách vượt khỏi khuôn khổ tiểu sử doanh nhân thông thường. Nó buộc người đọc suy nghĩ về quản trị công nghệ, về giới hạn của thị trường và về vai trò của nhà nước, giới nghiên cứu cũng như công chúng trong việc định hướng một công nghệ có thể vượt xa khả năng phản ứng của xã hội. Kết luận, The Scaling Curve phù hợp nhất với những ai muốn hiểu AI từ góc nhìn sâu hơn một bản tin công nghệ, gồm độc giả quan tâm đến Dario Amodei, Anthropic, an toàn AI, chính sách công nghệ và các câu hỏi đạo đức quanh siêu trí tuệ. Cuốn sách có giá trị ở chỗ nó nối được 3 lớp nội dung, tiểu sử của một nhân vật trung tâm, lịch sử hình thành của một công ty AI quan trọng và bức tranh rộng hơn về cuộc đua công nghệ toàn cầu. Với người làm công nghệ, sách giúp nhìn rõ vì sao quy mô tính toán, dữ liệu và chiến lược tổ chức đang định hình hướng đi của AI. Với người quan tâm chính sách hay đạo đức công nghệ, sách cung cấp một khung tư duy về rủi ro, kiểm soát và trách nhiệm phát triển. Điểm khiến cuốn này khác với nhiều sách AI khác là nó không chỉ bàn về khả năng của mô hình, mà đặt trọng tâm vào nghịch lý của việc xây dựng thứ công nghệ mà chính người tạo ra nó cũng lo sợ. Chính sự kết hợp giữa phân tích ngành, tiểu sử lãnh đạo và cảnh báo chiến lược khiến cuốn sách nổi bật trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Claude St. John, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!